Chào bạn, bạn đang nghe chương trình Podcast vào mỗi tối thứ sáu được phát sóng trên CAD Radio. Đây là nơi chúng ta cùng nhau tâm sự, ghi lại nhật ký cuộc đời cũng như là phát triển bản thân qua các bài học trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua kênh. Và hôm nay là một lời nhắn nhủ dành cho bạn ở hiện tại. Một chút ngẫu hứng thôi, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc, những giai đoạn quan trọng cho từng quyết định trong cuộc đời của mình. Và tôi nghĩ là cả tôi và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay đều sẽ có lúc chúng ta dù không muốn làm một điều gì đó nhưng buộc lòng vẫn phải làm. Và trước khi mà chúng ta ra quyết định thì chúng ta đều có suy nghĩ là không biết cái chuyện này sẽ đi đến đâu. Và nếu mình làm như thế này, như thế kia thì người này, người nọ sẽ nghĩ như thế nào? Mà hậu quả ra sao? Rất nhiều lo toan đúng không? Rất nhiều những cái rào chắn để mình cứ chậm lại, mình suy nghĩ, mình mệt mỏi và mình do dự. Để rồi đến một thời điểm các bạn nhận ra rằng giá mà mình đã quyết định cái chuyện này sớm hơn, giá mà mình đừng suy nghĩ nhiều quá, mình cứ đơn giản thôi. Việc cần đến thì nó phải đến. Người muốn đi thì mình cũng không thể giữ. Và những cái mối duyên trong cuộc sống này, là thân sơ bạn hữu hay là những người không vui, không ưa thích với mình, đều có lý do để họ bước một bước trong cuộc đời của mình và rời xa mình. Thì cho đến lúc mà các bạn đủ trưởng thành, các bạn đủ gọi là cái sự chín chắn để mình không hối hận trong những lần ra quyết định, từ giờ cho đến lúc đó, tôi hy vọng tập podcast ngày hôm nay có thể giúp bạn một phần nào về cái chuẩn bị tâm lý, về cái sự an ủi, sẻ chia, cảm thông giữa những người xa lạ với nhau trong cuộc đời. Ít ra các bạn hiểu được rằng có ai đó đang lắng nghe, đang thấu hiểu và có thể là đã từng trải qua những giai đoạn mà các bạn đang phải trải qua. Các bạn hiểu cho một điều là mỗi người chúng ta được sinh ra từ một mẹ, một cha, được nuôi dưỡng trong một cái môi trường nào đó. Nếu may mắn các bạn sẽ có một cái môi trường đẹp, trong lành, công bằng, văn minh để mà trưởng thành. Còn nếu không may mắn các bạn không được những cái điều tốt đẹp đó thì cũng đừng quá buồn, đừng quá đau khổ. Dù biết là sẽ buồn đó, sẽ đau khổ đó, nhưng mà đừng quá. Mình có thể khóc, mình có thể giận dữ, mình cũng có thể hận thù. Đó là những cảm xúc cơ bản của một con người. Nhưng mà sau những cái mệt mỏi đó, những cái cảm xúc tiêu cực đó, thì các bạn cần làm nhanh cho tôi một điều là chấn chỉnh lại cái tâm trạng của mình. Các bạn có thể chọn đọc sách, các bạn có thể chọn xem phim, các bạn có thể chọn ngồi thiền, hoặc đơn giản là mình tập trung cho một cái việc gì đó cần thiết hơn, hơn là cái sự gọi là tiêu cực, muốn bỏ bê cái cuộc sống hiện tại. Các bạn biết không, mỗi ngày mở mắt ra, mình còn được nhìn thấy bầu trời, mình còn được nghe tiếng chim hót, mình còn được ăn, được nếm thử những cái món đồ ăn xung quanh mình là một điều may mắn rồi các bạn. Chân các bạn có thể chạm được đất, tay các bạn có thể giơ lên cao, đầu các bạn vẫn hoạt động tốt, cơ thể các bạn không bệnh tật, cường tráng là một đặc ân. Và hãy sử dụng những cái vốn tự có đó, những cái đặc ân đó để mình làm thay đổi cái hoàn cảnh bất lợi ở hiện tại. Bằng cách học tập, bằng cách nghiên cứu, bằng cách tự mình thay đổi góc nhìn trong cái hoàn cảnh ở hiện tại. Các bạn có những cái hoàn cảnh gọi là mình không có lựa chọn được. Từ khi sinh ra thì cái người đó đã là anh, là chị, là em của mình. Từ khi sinh ra thì cái người đó đã là mang tiếng phụ mẫu của mình rồi. Nếu họ thương mình, họ cho mình miếng ăn, giấc ngủ, nơi học tập đàng hoàng thì mình sẽ rất biết ơn. Còn nếu không thì thôi, mình cũng hãy biết ơn cái công sinh thành. Rồi sau đó mình phải tự lo cái cuộc sống của mình. Các bạn là cái người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính các bạn. Ngay bây giờ, hiện tại, có thể các bạn gặp nhiều cái trắc trở nè. Các bạn gặp nhiều biến cố. Các bạn bị thất bại trong việc đầu tư. trong việc tình cảm cá nhân, trong mối quan hệ gia đình, trong học tập, trong thi cử. Nói chung là mình không có thuận lợi trong một số cái khía cạnh hoặc tất cả đi chăng nữa, thì các bạn nhớ cho một điều là năm sau, tháng sau hoặc 10 năm sau, các bạn không nhớ là hồi xưa mình đã khổ cực như thế nào, hồi xưa mình đã phải chịu đựng đớn đau ra sao đâu, các bạn không nhớ. Mà tôi tin chắc rằng nếu các bạn có nhớ lại, thì cái khoảnh khắc mà các bạn nhớ ra, cái đôi môi các bạn sẽ mỉm cười, dẫu cho trong quá khứ nhiều năm trước điều đó là nỗi đau hay là hạnh phúc, thì sau này nhiều năm sau các bạn cũng sẽ mỉm cười khi nhìn lại. Làm được cái điều đó tôi mới gọi là hay, là đang sống với cuộc đời của chính mình. Bạn tốt với người ta, người ta ghi nhận, ok, quá đẹp, quá tuyệt vời. Bạn tốt với người ta, người ta phủ nhận, ok, không sao, vì đó là cái con người của bạn. Bạn tốt với người ta đối xử tệ lại với bạn, ok, vẫn ổn, sau này không tốt nữa là được. Đừng có vì một hai người không tốt với mình mà mình đối xử tệ với chính cuộc đời của mình. Mình bê tha, mình bệ rẹt, mình bỏ bê thân xác này, cuộc sống này, là nó vô lý lắm, là nó uổng lắm các bạn. Vì các bạn khổ, ai khóc cùng các bạn? Các bạn đau, ai cảm nhận cho các bạn? Nhưng mà khi các bạn vui thì ai là cái người vui nhất? Có phải đó là bản thân của mình hay không? Vậy thì tại sao mình không vui lên? Tại sao mình không hạnh phúc đi? Tại sao mình không thành công, thành đạt hơn? Để cuộc đời của mình được lên hương, để mình không phải sống nhờ vào cái trạng thái cảm xúc của người khác. Tôi vui vì bạn vui hả? Không. Đầu tiên, tôi vui vì tôi làm được cái việc là tôi khiến bản thân mình vui, cảm thấy tự hào, thoải mái, bình yên. Chứ tôi không có cần người khác làm cái điều đó cho tôi. Đương nhiên nếu ai làm được cái chuyện mà mình nhìn thấy họ mình vui, hoặc là họ làm cái này cái kia cho mình vui, thì điều đó là một cái gọi là ơn nghĩa các bạn, biết ơn lắm. Còn nếu không thì thôi các bạn, có thất vọng thì cũng thất vọng ít thôi, đừng có nhiều quá. Mình phải tập trung lại cuộc sống của mình chứ. Mình nghĩ cho người khác rồi mình quên bản thân mình, mình hy sinh cho người khác rồi mình vô tình làm thiệt thòi bản thân mình để chi? Không cần thiết. Nói rồi, sống vì mình trước. Mình phải hạnh phúc nè, mình phải bình an nè, mình phải thoải mái tâm can nè, thì mình mới sống thọ, sống lâu được. Người ta thấy mình vui, người ta tự động, người ta chạy lại hỏi, ê mày sao mày vui quá vậy? Sao mày sống thoải mái quá vậy? Mày chỉ tao với coi, tao cũng cùng làm một mức lương như mày, tao cũng có vợ, có con, có cha, có mẹ, tao cũng có nhà để ở, nhưng mà tại sao cuộc sống tao nó toàn màu đen xám xịt, còn mày lúc nào mày cũng cười ha hả vậy? Mày không biết buồn hả? Có cách nào mà vui được như mày không? Mày chỉ tao đi. Thì khi đó người ta tự tìm đến các bạn. Giống như việc là các bạn, thay vì các bạn chạy theo những cái người này người nọ, thì bây giờ các bạn tự xây dựng mình tốt hơn đi, phát triển hơn đi, vui vẻ hơn đi. Thì cái năng lượng của các bạn phát ra ở một cái tần số cao, tự động những người mà tần số thấp họ sẽ chịu ảnh hưởng, tự động thôi các bạn. Và họ sẽ tìm cách đến tiếp cận mình để học hỏi xem tại sao cái con nhỏ này, cái thằng này nó có cái lối sống đẹp dữ vậy. Tại sao cũng là trời trên đỉnh đầu, chân đạp đất, mà tại sao mà 24 giờ mà người này vui nhiều còn người kia lại buồn nhiều? Họ thắc mắc các bạn, và họ tự động tìm tới mình học hỏi, họ tự động nghiên cứu mình, họ tự động nghe theo những lời khuyên của mình. Còn bây giờ nếu cuộc sống của bạn còn đang bấp bênh quá, cuộc đời của bạn chưa thấy mặt trời, chưa thấy niềm vui, mà các bạn đi khuyên người khác vui đi, hạnh phúc đi, thì lấy gì người ta nghe? Ê mày lo thân mày đi kìa, người ta sẽ nói như vậy, đúng không? Mình chính là mình, cuộc đời này là cuộc đời của mình, mình không vay mượn ai cả. Mình được sinh ra là do cha mẹ, nhưng mình trưởng thành nên cái con người như thế nào á là do mình chọn lọc. Môi trường các bạn không tốt thì các bạn rời môi trường đó, các bạn đến môi trường tốt hơn, ai cấm các bạn à? Hay là các bạn không dám, đúng không? Đôi khi một chữ dám nó quyết định thay đổi cả cuộc đời các bạn. Đương nhiên là câu chuyện rào cản nó lại tiếp tục xảy ra ở đây. Các bạn sẽ có đủ thứ lo âu về tiền bạc, chi tiêu, về môi trường, về người thân ai giúp đỡ, rồi ti tỉ những cái vấn đề khác trong cuộc sống này. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn một bức tranh tổng quan hơn đi. Còn sống là còn cơ hội, còn sống là còn niềm vui, còn sống là còn có thể thay đổi, còn sống là còn có thể làm lại cuộc đời. Bạn hít thở không khí tốt không? Ổn không? Có cái vấn đề gì về hô hấp không? À, bạn đi lại bình thường không? Tay chân bạn khỏe mạnh không? Trí não bạn minh mẫn không? Ổn không? Nếu những cái đó vẫn ổn thì các bạn không có vấn đề gì hết. Các bạn có thể xây dựng lại từ con số 0, thậm chí là con số âm. Các bạn cứ muốn đi rồi cuộc đời sẽ cho các bạn. Các bạn cứ đòi hỏi đi rồi cuộc đời sẽ ban tặng cho các bạn. Còn cái gì mình không dám muốn, mình không dám đòi hỏi mà lấy gì ai cho? Các bạn có tiền trong tay mà các bạn đứng tần ngần ở trước cái cửa hàng đó, các bạn không mở miệng ra: ông chủ ơi, bán cho tôi cái bánh xèo. Thì làm sao ông biết là các bạn muốn ăn bánh xèo? Các bạn phải nói ra. Cũng như là các bạn đưa cái yêu cầu của mình ra cái cuộc đời này, mình sẽ đặt đơn với vũ trụ đó. Mình sẽ đặt đơn bằng cách gì? À, bây giờ tôi muốn trở thành một nhà văn thì tôi sẽ phải làm cái A, cái B, cái C. À, tôi muốn trở thành một nhà gọi là đầu tư chứng khoán thì tôi sẽ phải học cái này cái nọ, tôi sẽ phải có kinh nghiệm này kinh nghiệm kia, tôi phải tìm hiểu người này người nọ. Và khi các bạn càng va vấp, các bạn càng trải nghiệm, các bạn càng khao khát, thì tự động sẽ có những cái cơ hội, những con người, những sự việc đột nhiên thôi nó ghé qua cuộc đời các bạn và cho các bạn những cái hướng đi, những cái thử thách, những cái cơ hội để các bạn từng bước chinh phục cái giấc mơ của mình. Nếu ngay cả mơ mà mình còn không dám thì làm sao mình có được hiện thực như mơ được, đúng không? À, đôi khi thì tôi thấy là nhiều người kiểu bất mãn với cuộc sống của mình quá. Họ kiểu: tại sao người này đối xử với tôi như thế, tại sao người kia đối xử với tôi như thế, mà họ không có chịu làm một cái việc là bước ra khỏi cái môi trường đang tác động tiêu cực đến họ, rời xa những cái con người làm cho họ bị đi lùi, bị khó chịu. Họ không dám làm cái điều đó, họ không muốn làm cái điều đó, và họ chỉ than thân, trách phận, trách ông trời, trách người này người kia, trách bản thân mình, mà họ không có một cái phương án giải quyết nào cụ thể. Họ không dám làm, họ cam chịu với số phận, rồi họ trách cứ số phận. Số phận mà nó có tiếng nói là nó chửi vô mặt rồi, nó nói: trời ơi, tại sao khó chịu như vậy mà không đi đi, mà cứ trách cứ hoài, quyết định là ở bạn mà đâu phải ở tôi đâu. Tôi đâu phải là người quyết định thay bạn, là do bạn không chịu thay đổi chứ đâu phải là tại tôi. Cái hoàn cảnh đó đã y như vậy rồi, bây giờ bạn muốn thay đổi thì bạn phải thay đổi bạn đi, chứ bây giờ sao bạn thay đổi hoàn cảnh được. Người đó là cha là mẹ các bạn, người đó là anh là em, anh chị của các bạn. Cái này làm sao thay đổi được, đây là vận mệnh, đây là số mạng rồi. Nhưng mà cái việc các bạn kê cận họ, các bạn đối xử với họ như thế nào là ở bản thân các bạn. Các bạn phải thay đổi cuộc đời của mình bằng từ những quyết định cá nhân, chứ không thể nào ai đó đứng ra xuất hiện như một vị Bụt: ta là Bụt đây và ta sẽ giúp đỡ ngươi bằng A, B, C, D, E, F, Z mà ngươi không cần trả một cái giá nào. Làm gì có chuyện đó, chỉ có chuyện tấm cám thôi, chứ làm gì có chuyện đó, đúng không? Bây giờ người làm trời nhìn. Nếu các bạn sống đúng, các bạn không hại ai, các bạn biết cho đi, các bạn có chữ hiếu ở trên đầu, chữ nghĩa ở trước mặt, các bạn biết ơn cuộc đời, các bạn sống đẹp, ai sao với các bạn thì các bạn đối xử như vậy. Tốt với các bạn cảm ơn. Các bạn tốt với người ta không trân trọng thì các bạn bỏ đi, bạn không có hại và không quay lại, bạn cắn xé gì người ta hết. Thì tự động một thời gian sau người ta mất bạn rồi, người ta sẽ biết quý bạn thôi. Chứ bây giờ người ta đã không cần mà các bạn cứ ở lại để chi? Người ta thấy phiền hà và người ta càng không trân trọng các bạn hơn nữa, đúng không? Nói rồi, mình phải tỉnh táo lên. Và 5-10 năm sau á, người ta sẽ không nhìn vào cái việc là hiện tại cuộc sống của các bạn đang có những gì, mà người ta sẽ nhìn vào là bạn cư xử như thế nào, bạn mua được những cái gì cho người thân của các bạn, cho bản thân của các bạn, bạn đi đến những đâu, bạn cống hiến gì cho xã hội. và bạn chết đi rồi cái gì, giá trị gì bạn để lại cho cuộc đời này. Chứ không ai quan tâm là 5-10 năm về trước các bạn là người như thế nào. Các bạn sống trong một cái mái nhà lấy lá, hay là các bạn phải đi ăn nhờ ở đậu, ăn xin cơm. Người ta không quan tâm cái điều đó, người ta chỉ quan tâm hiện tại thôi. Mà hiện tại của 5-10 năm sau là phụ thuộc vào quyết định bây giờ của các bạn. Cuộc sống này á, mình chỉ sống đúng lần một kiếp. Có những chuyện mình không làm thì mình sẽ không biết nó đi đến đâu. Có những người mình không từ bỏ thì mình sẽ không biết được rằng đúng ra mình nên từ bỏ sớm hơn. Có một đứa học trò của tôi, nó mới nhắn cho tôi một câu mà tôi cảm thấy đúng chí lý. Đôi khi mình thử từ bỏ một cái điều gì đó đi, để xem cái điều đó nó có xứng đáng để mình lưu luyến hay không. Nó nói cũng đúng các bạn. Nhiều khi mình nghĩ người ta cần mình, người ta không có mình, người ta sống không được, vân vân may may, rồi mình tự động mình hy sinh, mình chịu đựng các kiểu, xong rồi cuối cùng người ta phán câu là ai biểu mày ngu, ai mượn mày đâu, không có mày tao vẫn ok ổn mà, rồi cái mình tức lên, mình thất vọng, mình đau khổ, mình oán trách cuộc đời. Đừng để xảy ra chuyện đó. Mình sống vì mình, không phải là ích kỷ, mà mình biết lo cái thân mình để mình có thể cống hiến nhiều hơn và lo cho nhiều người khác tốt hơn. Làm sao các bạn có thể lo cho người này người kia trong khi bạn còn quá bấp bênh được? Chết chìm chung à, đúng không? Và thời gian mỗi người chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Các bạn không biết được ngày mai các bạn sẽ như thế nào đâu. Nên hãy trân trọng 24 giờ ở hiện tại. Dành cái thời gian đó cho những người, những việc xứng đáng và biết trân trọng mình ha. Đừng có lãng phí thời gian của bản thân. Và nếu không dành cho ai thì cái người mà quan trọng nhất mà các bạn cần nên dành là cho bản thân ấy. Các bạn nhớ dành thời gian cho bản thân mình nhiều vào, cung cấp cho cái đầu tri thức và những cái gì gọi là sự thoải mái thôi. Nghe nhạc, giao hưởng, thính phòng, đi đến những câu lạc bộ của những người gọi là tích cực, gần gũi với thiên nhiên bằng những cái bộ môn thể thao, bơi lội, chạy bộ. Hay là mình nên ghi ra những cái gì gọi là tích cực, cho người đọc người ta cũng thấy tích cực, nói những cái lời hay đồ đó. Và một lời nữa tôi muốn nhắn nhủ ở cuối cái tập podcast ngày hôm nay. Như các bạn thấy trên màn hình đi, là cảnh mà tôi đang ngồi trong một quán cà phê. Tôi viết một cái dự án cho một bên đối tác đó. Và theo đó là sau đó là tôi cũng đọc sách nè, rồi lại ghi chú này kia. Thì tôi nghĩ là cái việc mà giai đoạn hiện tại nó không có thuận lợi đi ha, rồi không vui đi ha, nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc là các bạn làm cái gì cho tương lai các bạn. Cảm xúc là một chuyện và hành động là một chuyện khác. Các bạn có thể buồn, các bạn có quyền đó chứ. Các bạn có thể thất vọng, các bạn có thể tiêu cực một chút. Nhưng nhớ là cái việc cần làm phải làm. Cái việc cần làm phải làm. Đừng có vì hôm nay buồn mà bỏ bê bản thân. Đừng có vì thất vọng về một mối quan hệ nào đó mà mình bất cần đời. Cái điều đó là sai, không nên. Rất có lỗi với bản thân mình luôn ấy. Và cái tập hôm nay nó chủ đề không có rõ ràng các bạn. Nó chỉ là một lời nhắn nhủ của tôi dành cho chính mình và những bạn đang nghe ở tập này. Nếu hữu duyên các bạn nghe đến đây thì tôi hy vọng là 5-10 năm sau khi các bạn quay lại comment được vô cái tập này là CID ơi, hôm nay tôi đã là một con người khác. Và nhờ nghe cái tập của bà ngày hôm đó mà tôi chấn chỉnh lại bản thân, tôi không bỏ bê mình nữa. Tôi có giận nhưng mà tôi không có oán than cuộc đời. Tôi biết cách làm cho đời tôi lên hương, làm cho những người đối xử tệ với tôi phải hối hận. Họ nhìn lại và họ cảm thấy tiếc nuối. Còn tôi thì bây giờ tôi thoải mái lắm. Tôi sống cho tôi sống cho cuộc đời đó, kiểu vậy. Thì tôi nghĩ là khi đọc những cái bình luận đó, tôi sẽ hạnh phúc dữ lắm, tự hào dữ lắm. Vì trong lúc mình không ổn, mình vẫn làm được một cái điều gì đó cho xã hội, cho cộng đồng. Đó là những cái mong muốn mà khi tôi còn sống, tồn tại trên cuộc đời này muốn làm. Không phải cao cả đâu các bạn, mà là vì có những người sinh ra được định mệnh chọn sẵn là công việc đó dành cho họ. Và mừng thay là họ vui khi làm những việc đó. Và tôi cảm thấy rất là vui, thoải mái khi được thu cái tập podcast này gửi đến mọi người. Có thể là âm thanh nó không được hay lắm vì tôi thu bất chợt mà, cũng như là không có đem cái bộ đồ nghề micro của mình theo á, nên là đôi khi các bạn sẽ thấy nghe thấy những cái âm thanh ngoài lề khác, thì mong các bạn thông cảm giùm ha. Rồi, biết ơn các bạn đã dành thời gian nghe đến đây. Để lại bình luận và cảm xúc của các bạn ở bên dưới, tôi rất hạnh phúc khi đọc được những điều đó. Ấn nút like nếu bạn cảm thấy thích và chia sẻ nếu bạn cảm thấy hữu ích cho những người khác. Đăng ký kênh, bật chuông nếu bạn là người mới nha. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào chương trình Chào Tuần Mới thứ hai ha.